This is Radio Saigon, Pecan Grove, Houston, and Dallas-Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 4 phút sáng ngày thứ Sáu, ngày 7 tháng 7 năm 2017. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn.
Đăng Khoa.
Và Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas thứ Sáu, mà thấy toàn là số 7 không anh Quang Hưng?
Vâng, kính chào anh Khôi Nguyên, anh Đăng Khoa và quý thính giả khắp nơi. Hôm nay là ngày thứ Sáu cuối tuần rồi. Không có biết là anh Khôi Nguyên nói là số 7 là số gì á chị Thu Nga?
Dạ vâng, 7 tháng 7 năm 2017.
Hay quá ha, đúng rồi, toàn là số 7 không à. Mà Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi, chào Đăng Khoa, Khôi Nguyên và Quang Hưng. Số 7 thêm nữa là Băng Đêm ở tại Dallas Forward bắt đầu cũng số 7 không đó. Khôi Nguyên có thêm số 7 đi, bây giờ là 76 độ, cao nhất là 94 và buổi tối là 77. Ngày hôm nay có thể có mưa 20%, ngày mai cũng mưa 20%, nhưng mà chúng tôi sẽ khiếu nại với ông trời. Tại vì cứ đi ra từ Dallas về tới Grand Prairie, Dallas thì mưa tầm tã, mà cứ về tới Grand Prairie là trời lại còn nắng nữa. Mây thì trắng mà bầu trời thì xanh. Chuyến này là phải khiếu nại để coi có đòi được tiền bồi thường hay không. Và ngày Chủ nhật là 92-75 và mưa vào ngày Chủ nhật là 50%. Và cái kéo dài cơn mưa cho tới thứ hai. Nhưng mà ở bên Đăng Khoa thì có thêm số 7 nào hay không?
Không, Đăng Khoa chỉ cần 3 con số 7 là đến casino được rồi phải không ạ? Chứ mà thêm con số 7 nữa là không có đúng.
Số đẹp đó. 3 con số 7 là 3 con số mà đi tới casino ai cũng mong muốn có. Ồ, cái đó. Nhưng
hả?
Mà trước tiên thì phải đợi xem coi là thời tiết có đẹp hay không rồi mới đi. Lúc này thì vẫn là một con số 7 bên ngoài, 79 độ cho thời tiết lúc này tại thành phố Houston. Tuy nhiên thì có thể cảm nhận là lên tới là 87 cũng là một con số 7 nữa. Hôm nay thì lên cao nhất vào buổi trưa cho thành phố Houston sẽ là 93-94. Tuy nhiên buổi trưa thì nhiệt độ có thể lên tới là 3 con số vào lúc 3-4 giờ chiều. 50% cơ hội mưa cho ngày hôm nay và gió theo hướng đông nam từ 5 cho tới 10 dặm một giờ. Và buổi tối thì sẽ xuống thấp là 77-78 độ. Qua ngày mai, ngày thứ bảy thì cũng sẽ có khoảng 50% cơ hội mưa và nhiệt độ cũng không thay đổi nhiều. Cao nhất cho ngày mai cũng là con số 9, 95, 96 và buổi tối xuống thấp là 76, 77.
Và thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng nay tờ Houston Chronicle trên trang nhất có tổng cộng 5 bản tin. Bản tin đầu tiên cho biết trong một hồ sơ được đệ trình lên tòa án liên bang trong ngày hôm qua, thì cuộc chiến pháp lý kéo dài về vấn đề luật cử tri đi bầu phải có căn cước của tiểu bang Texas vốn bị nhiều người chỉ trích là chống lại những cử tri gốc Latino cũng như rằng là gốc người Mỹ da đen. Thì Bộ Tư pháp của Hoa Kỳ trong ngày hôm qua đã đưa ra văn bản để mà xem xét mới nhất dựa trên luật đầy tranh cãi này. Và điều đó, văn bản này đã làm hài lòng giới chức quản lý của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Bản tin kế tiếp cho biết rằng là theo một cuộc kiểm toán được công bố trong ngày hôm qua, thì cơ quan nhà ở của thành phố Houston đã có những vi phạm trong việc quản lý tiền bạc về vấn đề xây dựng nhà cho những người có thu nhập thấp. Và lát nữa đây thì Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Kế tiếp nói về chuyến đi châu Âu của Tổng thống Trump, thì Tổng thống Trump đã phát biểu rằng nền văn minh của phương Tây đang có nguy cơ suy thoái với nhiều vấn đề khác nhau, thí dụ như là chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo cực đoan, bộ máy chính phủ thì quan liêu, và trong khi đó thì những người dân lại không có cầu tiến. Liên quan đến dự luật về chăm sóc sức khỏe, thì sao mặc dù đã gần một tuần gây tranh cãi xung quanh việc kế hoạch của đảng Cộng Hòa nhằm bãi bỏ và thay thế chương trình Obamacare, nhưng những phương án đưa ra đều không làm cho Thượng nghị sĩ Ted Cruz của tiểu bang Texas cảm thấy hài lòng, bởi vì ông cho rằng cần phải làm nhiều hơn nữa. Và ông đã có cuộc gặp với những người phản đối tại Town Hall của thành phố. Và lát nữa đây thì Đăng Khoa sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Cuối cùng, liên quan đến hãng sản xuất xe Volkswagen, thì hãng này hiện đang phải đối mặt với hàng tỷ Mỹ Kim tiền đền bù tại tiểu bang Texas liên quan đến vụ gian lận về kiểm tra khí thải. Nhưng ngày mà để thanh toán tiền này thì vẫn còn đang tranh cãi giữa tổng trưởng lý với các cơ quan, các nhân viên quản lý của từng quận hạt, bởi vì họ chưa có thống nhất được khi nào, ngày nào thì sẽ thống nhất vấn đề đưa tiền đền bù của đại công ty sản xuất xe hơi của Đức này đến với người tiêu thụ. Và đó là tất cả những bản tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Vâng, cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay nói về kỷ niệm về cái vụ phục kích giết chết cảnh sát tại thành phố Dallas đúng một năm. Tờ Dallas ngày hôm nay đăng một cái tấm hình rất lớn, nhân viên xã hội của Baylor là cô Nita Tarango chụp chung với lại nhân viên cảnh sát của Dodge là ông Homer Hutching và cảnh sát của Dodge là bà Samika Soro, cùng chung với lại quản lý y tá phòng cấp cứu của bệnh viện Baylor là cô Sherry Sutton. Họ đến với nhau cùng chụp hình kỷ niệm đúng một năm và họ quen biết nhau là nhờ cái vụ cảnh sát bị ám sát. Thưa quý vị, bản tin khác cho hay là công ty Berkshire Hathaway đã đồng ý mua lại công ty Oncor là một trong những cái công ty điện của tiểu bang Texas. Công ty có trụ sở tại thành phố Omaha này đã nhận được sự ủng hộ của mọi phía. Tuy nhiên cái thỏa thuận này vẫn cần phải được sự chấp thuận của một thẩm phán về luật phá sản tại đây. Theo sau là một thời gian khá dài nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Tiện ích Công cộng của tiểu bang Texas. Tổng thống Donald Trump đã xác định là sự liên hệ chặt chẽ giữa Hoa Kỳ và các đồng minh vào ngày hôm qua. Đồng thời, ông kêu gọi nói rằng là những cái thỏa thuận vẫn tiếp tục chặt chẽ. Tuy nhiên, ông cũng tranh luận rằng trong một cái buổi thuyết trình khởi đầu cái chuyến công du đầu tiên thứ nhì tại Âu Châu, ông nói rằng là giá trị của Tây Phương có thể sẽ bị ảnh hưởng bởi chủ nghĩa khủng bố cũng như là chủ nghĩa quá khích. Và cuối cùng thì tờ Dallas cũng đăng cái tấm hình cảnh múa ở trên không để khai khánh thành cái trụ sở chính của hãng Toyota ở thành phố Plano vào ngày hôm qua. Ông Jim Land là giám đốc của công ty Toyota tại miền Bắc Texas có nói rằng là đây là một trong cái vụ di dời headquarter của họ lớn nhất trong lịch sử tại miền Bắc Hoa Kỳ. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas, anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, xin cảm ơn cô Hưng. Thưa quý vị, là hôm nay thì trên trang nhất của tờ Houston Chronicle thì có một phần tin nói về việc rằng là thượng nghị sĩ của tiểu bang Texas là Ted Cruz thì vẫn không hài lòng với cái dự luật của Thượng viện về việc thay đổi cái chương trình chăm sóc sức khỏe Obamacare. Thì đã gần một tuần xung quanh những tranh cãi và áp lực của người dân Hoa Kỳ thì kế hoạch của đảng Cộng Hòa nhằm bãi bỏ và thay thế Obamacare thì vẫn không đáp ứng được các cái mục tiêu chính của Thượng nghị sĩ Ted Cruz. Và ông đã nói với các phóng viên khi rời khỏi một cuộc họp tại Austin ngày hôm qua rằng là tôi đang cố gắng đưa mọi người gắn kết với nhau với mục tiêu chung rằng là giảm cái phí bảo hiểm thấp hơn cho mọi người có thể sử dụng nó. Tuy nhiên thì khi được hỏi rằng là liệu dự luật của Thượng viện có đáp ứng được tất cả những điều đó hay không thì Cruz đã trả lời rõ ràng rằng là vẫn không đầy đủ. Những lời nhận xét đến 24 giờ sau khi mà Cruz đã nói với một cái người biểu tình bên ngoài Dallas rằng là ông không chắc chắn rằng việc thay thế Obama sẽ được thực hiện. Và Cruz vẫn là một trong những người bảo vệ ý kiến riêng của mình về việc ngăn chặn chương trình bảo hiểm sức khỏe mới sẽ được nếu như được thông qua trên Thượng viện. Thượng nghị sĩ Cruz đã đến thủ đô Austin để nói về các cái vấn đề của cựu chiến binh, nhưng hơn 200 người biểu tình bên ngoài và ít nhất là một nửa đã thành công khi mà bước vào bên trong nơi ông đang nói chuyện để đưa ra nhiều câu hỏi về vấn đề chăm sóc sức khỏe hiện đang rất là được quan tâm. Gary Mash là một cư dân ở Austin, 67 tuổi, đã ngắt lời nói chuyện của Cruz để nhấn mạnh vào lý do tại sao là ông không giải quyết vấn đề với Obamacare, thay vì rằng là cố gắng hủy bỏ nó hoàn toàn. Thay vì né tránh các câu hỏi và yêu cầu những nhân viên công lực đưa những người này ra ngoài, thì Cruz đã cho Mas tiếp tục thêm vài phút trước khi nhắc lại những thất bại mà ông đã gặp với chương trình bảo hiểm sức khỏe giá rẻ Obamacare. Và Cruz thì phản đối việc bãi bỏ Obamacare như là một phần của lý do tại sao người Hoa Kỳ đã bầu những người thuộc đảng Cộng Hòa nắm giữ Thượng viện, Hạ viện cũng như là Tòa Bạch Ốc. Sau cuộc họp tại Austin thì Thượng nghị sĩ Ted Cruz nói rằng là ông không muốn né tránh những người biểu tình bởi vì ông muốn nghe những ý kiến từ những người này và ông nói thêm đây là một cơ hội tốt để trao đổi thẳng thắn. Ngày hôm qua thì Thượng nghị sĩ Ted Cruz nói rằng là có thể sẽ có những hậu quả rất là đáng tiếc đối với đảng Cộng Hòa nếu họ không bãi nhiệm Obamacare. Tuy nhiên, nó sẽ còn tồi tệ hơn nữa nếu như chúng ta chỉ thay đổi một phần và bỏ qua nó như là một cái gì đó lớn hơn. Và những người biểu tình tại Austin thì thừa nhận rằng là đây là một trong những cơ hội rất là tốt để họ có thể gặp mặt trực tiếp với Thượng nghị sĩ Ted Cruz và quyết tâm nói lên những cái ý kiến của mình trước việc rằng là có nên thay đổi, giữ hoặc là bãi bỏ hoàn toàn cái chương trình bảo hiểm sức khỏe giá phải chăng. Bởi vì mọi người khi được hỏi thì đều nói rằng là nếu như mà chỉ ngồi ở nhà không thì sẽ không giải quyết được gì. Cho nên mặc dù là dưới cái nóng trên dưới 100 độ ngày hôm qua tại Austin thì vẫn có 200 người biểu tình để nói lên cái ý kiến của mình cho số phận của chương trình bảo hiểm sức khỏe giá rẻ. Trở lại với cô Trung nghe.
Cảm ơn Đăng Khoa. Thưa quý vị, một đám đông đã tụ tập ngày hôm qua trong cái không khí cảm động buổi sáng thứ năm của bầu trời Dallas. Họ là gia đình, bạn đồng nghiệp của năm cảnh sát viên và cảnh sát Dodge đã bị bắn xẻ trong trận phục kích trong lúc biểu tình ở downtown Dallas một năm về trước vào ngày 7 tháng 7. Đã có cầu nguyện và nước mắt trong khi tại Dallas Circle Heroes Memorial được tưởng niệm. Nhân viên công lực đã nói về việc mất mát, về cái sự bảo vệ, về đồng nghiệp, về anh em và bạn bè của họ. Những bà mẹ, những người vợ, những đứa con gái đều tưởng nhớ, trong đó có bà Valerie Zemaripa của Forward là mẹ của Dallas Police Officer Patrick Zemaripa và vợ con của ông. Ông là một trong hàng trăm cảnh sát đã được đưa đến để bảo vệ cho cuộc biểu tình Black Lives Matter và khi tên bắn xẻ ra tay. Cảnh sát trưởng Dallas là David Pugh đã nói trước đám đông là chúng ta đã bị mất mát, không biết làm sao mà có thể tiến lên phía trước được. Thân nhân của gia đình và cảnh sát vẫn còn đang ảnh hưởng về sự đau buồn. Họ chưa được nguôi ngoai. Bà Valerie Zamaripa nói nỗi đau như càng ngày càng lớn hơn. Đứa con gái 3 tuổi của Patrick Zamaripa Lincoln đã nhận và ôm một cái lá cờ màu xanh và màu đen và cô bé nói nhỏ nhỏ đa đà. Những người cảnh sát bị giết khác là Lon Aren 48 tuổi, Michael Smith 55 tuổi, Michael Cron 40 tuổi của ti cảnh sát Dallas. Brent Thompson, 43 tuổi, cảnh sát của Dallas Rapid Transit, mà chúng ta hay nghe là DOT. Cảnh sát trung sĩ Dallas là Gunter, đại diện cho gia đình Cron nhận lá cờ. Ông tả ông Cron là một người dễ thương, là một cảnh sát làm việc chăm chỉ. Cả hai cùng làm việc ở cơ quan cảnh sát Southwest Patrol Division. Ông nói cảnh sát nhớ người bạn đồng nghiệp này mỗi ngày. Trong khi cả nước đau buồn về cái sự kiện này một năm về trước, Michael Morgan, một người chuyên về ngành phát triển địa ốc, công ty Dallas, Jim Lake Company, đã thao thức và có ý tưởng để chứng tỏ sự biết ơn của cảnh sát và thành phố. Dallas đã xây Dallas Circle of Heroes Memorial tại 1350 Manufacturing Street, có thể thấy được từ Trinity Strand Trail dọc theo Trinity River. Thứ sáu thì thành phố Dallas đã đánh dấu một năm kể từ vụ thảm sát. 9 cảnh sát và 2 thường dân đã bị thương trong cái vụ nổ súng và đây được tả là vụ thảm sát tồi tệ nhất của ngành cảnh sát nước Mỹ. Trở lại với Khôi Nguyên.
Và kính thưa quý thính giả, hôm nay trên trang nhất tờ Houston Chronicle có nói về việc cơ quan quản lý nhà dành cho những người có thu nhập thấp. Thì theo một cuộc kiểm toán được công bố trong ngày hôm qua, cơ quan quản lý nhà ở của thành phố Houston đã có những vi phạm, ví dụ như là đã không giữ đúng hồ sơ đầy đủ về quỹ nhà ở giá rẻ, chi tiêu hơn một nửa số tiền trong ngân khoản để dành cho các nhân viên hoặc là cho bộ máy quản lý của mình, đồng thời hỗ trợ cho những dự án không liên hệ gì đối với nhà ở giá rẻ. Cuộc kiểm toán cho năm tài chính 2015 và 2016 đã phản ánh đúng theo những gì mà tờ Houston Chronicle điều tra cho thấy. Thành phố thu 130 triệu Mỹ Kim tiền thuế để cung cấp chỗ ở cho các gia đình có thu nhập thấp, nhưng số nhà được xây dựng lại ít hơn 500 căn nhà, đúng với quy tắc trợ cấp của thành phố. Tờ Houston Chronicle phát hiện gần một nửa trong số 96 triệu Mỹ Kim đã dùng cho các chi phí như là quản trị hành chánh hoặc là đóng tiền cho liên bang tiền phạt. Các câu hỏi được lặp đi lặp lại khiến cho thành phố dẫn đến cuộc điều tra và thấy rằng 46 triệu Mỹ Kim hiện đang có sẵn cho các dự án mới vào mùa xuân này, nhiều hơn hàng chục Mỹ Kim so với những gì trên giấy tờ cũng như những gì mà các giới chức quản lý của cơ quan này biết được. Và khi kiểm toán thì cho thấy rằng thành phố đã thu 41 triệu Mỹ Kim tiền thuế tại các địa phương dành cho những nhà ở xây dựng nhà ở giá rẻ cho người có thu nhập thấp, nhưng chỉ chi ra đúng 19 triệu Mỹ Kim mà thôi, và con số còn lại thì không biết đi về đâu. Và con số 19 triệu Mỹ Kim này thì không thể nào đáp ứng nổi với nhu cầu của thành phố Houston khi mà thành phố này đang phải vật lộn với cuộc khủng hoảng về nhà ở giá rẻ cho người có thu nhập thấp. Bên cạnh những phát hiện kể trên, thì cuộc kiểm toán cũng cho thấy thành phố đã chi 2 triệu 400 ngàn Mỹ Kim trong tháng 1 năm ngoái để thúc đẩy sự phát triển tại khu vực Northeast của thành phố Houston, nhưng không có bất cứ bằng chứng nào cho thấy điều đó được thực hiện. Và theo những con số được nêu ra cho thấy rằng là tiền thuế đã thu 130 triệu Mỹ Kim để xây dựng nhà ở giá rẻ cho những người có thu nhập thấp trong suốt 10 năm vừa qua. Trong số đó thì 96 Mỹ Kim được chi vào các ngân khoản cũng như rằng là chi cho nhân viên và phí quản lý, đóng tiền phạt. Chỉ có 463 căn nhà được xây dựng hợp với nhu cầu được hỗ trợ của chính quyền mà thôi. Và bây giờ thành phố vẫn đang phải đối mặt với nhu cầu ngày một tăng cao về nhà ở giá rẻ, nhưng cơ quan này lại làm sai như vậy. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, đúng một năm, tức là vào ngày 7 tháng 7 năm 2016, thì có một vụ phục kích tại khu downtown Dallas. Kẻ mang súng đã bắn chết 5 nhân viên cảnh sát và làm trọng thương nhiều người khác, trong đó có nhiều thường dân. Theo như là các bản tin cho biết thì hàng loạt những cái buổi tưởng niệm cho những người đã nằm xuống để mà cứu nhiều mạng sống khác một năm trước đây, tức là ngày hôm nay thứ sáu khởi sự từ ngày hôm qua, trong hai vụ tưởng niệm để vinh danh các nhân viên cảnh sát đã nằm xuống. Các nhân viên cảnh sát của thành phố Dallas đã mặc thường phục tiến vào American Airlines Center vào ngày tối ngày hôm qua thứ năm, cùng chung với lại các gia đình của những cảnh sát đã ngã xuống. Và họ vinh danh những nhân viên cảnh sát này sau cái vụ phục kích vào ngày 7 tháng 7 vừa qua. Và họ đã dùng cơm tối với nhau. Trên sân khấu thì người ta thấy hàng chữ cảm ơn sự phục vụ của quý vị. Và trong cái sân vận động này, cách đó chưa đầy một mile, tức là một người đàn ông đã bắn chết 5 nhân viên cảnh sát trong lúc mà họ tuần hành để bảo vệ cho một vụ biểu tình trong khu downtown. Ông quyền cảnh sát trưởng của thành phố Dallas là ông David Park có nói rằng là họ rất là can đảm. Và ông Park cũng cho biết rằng kẻ nổ súng bắn chết nhân viên cảnh sát vẫn còn 80 viên đạn khác trước khi mà hắn đã bị bắn chết. Một số các nhân viên cảnh sát đã tham dự cái buổi lễ và ngày hôm qua trên ngực của họ có treo bảng tên, nhưng có 5 ngôi sao tượng trưng tên tuổi của những nhân viên cảnh sát đã bị bắn chết, gồm có Law Oren, Michael Cole, Michael Smith, Brent Thompson và Patrick Japaria. Ngày hôm nay cũng sẽ có thêm một số những cái buổi tưởng niệm khác theo truyền thống của cảnh sát tại Hoa Kỳ. Trở lại bên Khương Nguyên.
Và kính thưa quý khán giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Tu Nga tại Dallas.
Vâng, chào anh Khương Nguyên, Đăng Khoa. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ 6, mùng 7 tháng 7 năm 2017, nhằm vào ngày 14 tháng 6 năm Đinh Dậu. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đài hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào bình minh nhật báo truyền thanh. 9 rưỡi là phần kinh tế và thị trường, 10 giờ là câu chuyện tâm linh, 11 giờ là công dân Việt Mỹ, 12 giờ là phần tin tức, sau đó là bình luận. Và lúc 2 giờ là chương trình Garasel, 3 giờ là chiếc xe vào bạn và 5 giờ là phần tin tức và nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng app trên iPhone, iPad hoặc là các loại phone khác. Đồng thời, quý vị cũng có thể ghé vào trang web của chúng tôi, địa chỉ saigondallasradio.com và nghe chúng tôi trực tiếp bằng điện thoại qua số 641-552-5042. Ngày hôm nay ba con số 7, chị Thu nghe.
Đúng
hay
rồi.
Hay lắm á chị, nếu mà đi casino hả?
Casino thì là phải cần 3 số 7 thì nó không có, mà bây giờ thì số 7 nhiều quá, tôi bán bớt đi. Nhưng mà sau khi mà trẻ em nghỉ học, thì là đường phố chắc là đỡ hơn nhiều, phải không Quang Hưng? Tuy rằng cái mình biết rằng con nít thì nó không có lái xe ở trên đường, Nhưng mà hình như là con nít mà nó nghỉ học rồi ấy, thì là đỡ bị kẹt xe hơn, đúng không?
Vâng, đúng như vậy thưa chị và thưa quý vị thính giả. Cha mẹ phải chở con cái đi vào buổi sáng. Nhưng mà bây giờ thì trẻ em đang vào cái mùa hè, không có đi học, đường xá rất là tốt. Sáng ngày hôm nay, thực sự là ngày hôm nay thứ sáu thì đường xá tốt lắm. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, phần tin tức nối kết sẽ được trở lại sau một vài quảng cáo thông tin thương mại. Sài Gòn Radio.